This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, Hà Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn nhân mùa Giáng sinh với câu chuyện của tác giả Chu Tất Tiến. Câu chuyện được mang tên Noel Cali và Noel Trại Tù Cà Tum. Sau đây, Hà Tính xin được mời quý vị cùng đến với phần câu chuyện này. Buổi tối, giữa tháng 12, lành lạnh. Đã sắp tới Noel rồi. Quận Cam, nơi tôi ở trong mấy ngày hôm nay. Thiên hạ đua nhau đi mua sắm tưng bừng trên các cột điện ở ngoài đường. Thì chúng tôi cũng đã thấy lấp lánh những cái dây kim tuyến. Ngay trong cái khu mà tôi đang ở đây nè, mấy căn nhà hàng xóm cũng đã giăng những cái hàng dây điện nhấp nháy trên các cây cao ở trước nhà và dưới những cái gờ của cái mái nhà. Bất chấp các cơn gió của cái xứ Santa Ana đang hung hãn thổi những cái cành lá dừa của nhà hàng xóm cuộn tung về một bên. Nhìn sự hoàng hoại của cái hàng lá dừa, đột nhiên tôi thấy chúng giống như là một cái làn tóc của ai đang xõa tung ở trong gió. Rồi chợt liên tưởng đến cái thân phận lên đên của những người phụ nữ, vợ của các người tù cải tạo, lúc mà đi thăm nuôi tù tại các trại tù từ Nam ra Bắc. Tóc tai nó cũng rủ rượi nè, lúc thì lên thác xuống gờ, khi thì xe đò, xe trâu, hay hoặc là lội bùn, leo dốc, gồng gánh mang cho chồng một chút lương thực để mà sống sót qua những năm tháng tù ngục. Người vợ của tù cải tạo đã điều ở trên lưng cả cái tâm hồn Việt Nam và những nét đẹp tuyệt vời của tình yêu, tình chồng vợ. Mà chỉ có những người phụ nữ Việt Nam mới có thể thực hiện được mà thôi. Thực hiện được những cái thiên bi hùng ca của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Thật ra, cũng không thể mà nào mà so sánh được với những cái thiên trầm ca của các bà vợ chiến sĩ này cả. Có những câu chuyện nhỏ nhoi không chỉ ghi chép ở trong lịch sử, nhưng lại còn có một cái sức mạnh hơn ngàn viên đạn trái phá. Bởi vì, nếu không có các người vợ nuôi tù đó, thì cái số người chết bệnh, chết đói ở trong các trại tù tập trung sẽ tăng lên rất là nhiều. Có thể nói là các bà vợ nuôi tù chính là một cái lực lượng vô danh nhưng mà cảm tử, đã che chở cũng như là bảo vệ cho cả trăm ngàn lính Cộng Hòa. Từ đó thì dòng quân sự mới có thể ghi chép lại cái lời khai của các nhân chứng sống sót trong các trại tù khổ sai từ Nam ra Bắc. Cùng với lại cái cơn gió lạnh của cái xứ sở Santa Ana này, và cũng với cái dòng suy tưởng lan man này, mà tôi cũng đã chợt nhớ lại ba mùa Giáng sinh. Vâng, ba mùa Giáng sinh đầu tiên với cá nhân của tôi trong hai trại tù cải tạo, đó là Trảng Lớn và trại Cà Tum. Năm 1975 tôi ngồi tù ở Trảng Lớn. Sau vài tháng lao động, tù nhân thì tự mà dựng lều lên để mà ở, rồi đi đào mìn, rồi phá lô cốt để mà lấy ki sắt cho cai tù, làm dao, làm dụng cụ lao động. Thì có những tay gọi là cán bộ quản giáo đến tẩy não anh em chúng tôi. Trong số đó thì có một tay tự xưng là tổng quản giáo. Cứ mỗi buổi chiều, sau khi chúng tôi làm lao động khổ sai đi về, thì đến lều chúng tôi á, mà nói chuyện huyên thuyên ở trên trời dưới đất. Nhưng mà cái chính cũng chỉ quanh đi quẩn lại rằng là các anh là ngụy quân ngụy quyền, lầm đường lạc lối, phản bội dân tộc, trời không dung đất không tha. Nhưng cách mạng cũng thông cảm với các anh, cho các anh cơ hội để mà học tập, để mà chuộc lại lỗi lầm. Chúng tôi ngồi xếp bàn ở trên các tấm trải làm bằng bao cát, mệt mỏi và đói lắm, mắt nhắm mắt mở, trong lòng thì cũng thầm nhủ: kệ cha nó đi, nói gì thì nói, mình cứ nín thở mình qua xong, chờ cơ hội để mình phục hận thôi. Nhưng mà vì cái bản tính ba gai ương ngạnh, cho nên thỉnh thoảng tôi cũng đã phát pháo trở lại phản đối hắn. Như khi mà tay này nói bậy về công giáo:
này, các anh mê tiếng dị đoan để cho mấy thằng cha cố linh mục nó rủ rỗ làm bậy nha. Lễ lại gì mà đan lễ mà lại tắt hết đèn đi hả? Để sờ mó nhau đó hả?
Tôi đã giơ tay để mà đòi phát biểu. Hắn thấy hắn ngất hàm, hắn hỏi:
nói gì? Nói đi.
Tôi đã bình tĩnh, tôi nói: anh nói sai rồi. Chúng tôi không có tắt đèn để mà sờ mó nhau đâu. Trong lễ phục sinh mà, nhà thờ tắt hết đèn là để thể hiện cái việc gọi là Chúa chết, sau đó thì lại bật nến lên thôi, cũng để chỉ cái việc Chúa sống lại, thế thôi. Làm gì mỗi chuyện mà tắt đèn để mà sờ mó.
Vậy đó, tại các bộ này đã không lý luận được, liếc nhìn tôi hậm hực, rồi chuyển sang chuyện khác.
Rồi có một lần nữa, hắn hỏi:
Mấy anh phải biết rằng là biệt phái là tội ác to lớn lắm nha. Bởi vì được điều chuyển đi làm gián điệp nha, rình mò quân đội giải phóng nha.
Nghe như vậy tôi lại giơ tay, tôi sửa lưng hắn. Dạ, điều này anh nói không có đúng nha. Cái danh từ biệt phái mà chúng tôi sử dụng, đó là để chỉ những cái người mà đang ở trong quân đội, rồi cũng vì một cái lý do chuyên môn mà được chính phủ cho bỏ quân đội đó mà trở về hành chánh, làm việc như là một người quân sự, dân sự, chứ không phải không có cái nhiệm vụ mà gọi là làm gián điệp như là các anh nghĩ đâu. Vậy đó, tên tổng quản giáo đã giận sôi lên. Tuy nhiên cũng vì cái nhiệm vụ gọi là tẩy não của chúng tôi, cho nên cũng đã cố nhịn tôi. Thế nhưng đến lần phát biểu thứ ba của tôi thì hắn cũng đã để tâm để trả thù. Vâng. Vào cái buổi tối hôm đó, những cơn gió lạnh của tháng 12 đã thổi vào làm cho chúng tôi rung lên trong mấy cái tấm khoác làm bằng bao cát. Nghe tên này đang thao thao bất tuyệt nói về Bác Hồ cũng như là lòng nhân ái, tôi bất chợt tôi giơ tay lên tôi nói:
nghe nói về lòng nhân đạo của Bác, của Đảng, tôi có ý kiến nha. Nếu mà bây giờ là tháng 12 rồi ha, nếu mà sắp đến lễ Giáng sinh này nè, nếu mà thật sự đây là trường cải tạo đó, thì anh phải cho người công giáo của chúng tôi dự lễ Giáng sinh đi ha. Tôi biết ở trại bên kia có rất là nhiều những cái người tiên quý á. Nếu mà anh đồng ý anh cho chúng tôi dự cái nghi thức này á, thì á, nhờ anh liên lạc với lại ở bên trại bên trên kìa, cho một vị tiên quý đứng giữa sân làm lễ cho chúng tôi đi ha. Sẽ không có giảng, cũng không có nói một lời nào hết, được không vậy?
Tên tổng quản giáo đã nghe tôi nói thì ngơ ngác như vậy, rồi lại suy nghĩ một lúc rồi lại gật đầu:
được, thôi được nha, vài ngày nữa tôi sẽ trình lên cấp trên, rồi sau đó tôi sẽ cho anh biết nha.
Sau khi tan hàng, anh em lại xúm lại lo lắng:
trời ơi trời, ông này gan quá nha,
Thế nào chúng nó cũng trả thù à.
Nghe như vậy tôi cười. Có Chúa lo liệu rồi chẳng sợ gì cả.
Thực tế thì tôi... Thực tế đã xảy ra đúng như những gì mà anh em đã dự đoán.
Đâu khoảng chừng 2 hôm sau kìa, mới có 5 giờ sáng chưa có ai dậy cả, thì một tên vệ binh đã bước vô quơ quơ cái mũi súng về tôi.
Anh kia, lên văn phòng làm việc.
Tôi đã ngồi dậy và bình tĩnh đi theo tên vệ binh. Qua vài khúc quanh lắc léo đến một cái phòng không, mà cũng không có đèn luôn nữa. Chỉ có ánh mặt trời mới mọc. Tôi đã thấy cái tay tổng quản giáo đang đứng chờ sẵn ở trong đó. Nhìn thấy cảnh này thì tôi nôn nhún vai tôi bước vào. Tay kia nhìn tôi soi mói một lúc, như là muốn tra tấn tôi bằng mắt một lúc, rồi hỏi với cái giọng khác hẳn cái ngày thường.
Này, mày đẻ ở đâu? Hả? Cha mẹ mày tên gì? Hả? Mà làm nghề gì? Mày có bao nhiêu anh em hả? Mày? Mấy thằng là Nguyễn hả?
Tôi đã trả lời từng câu hỏi một, với một thái độ thản nhiên, làm cho tên kia cũng dần dần nóng máu. Bất ngờ hắn gặp đó.
Này, ta nói cho mày biết nha, cái màn đã tha màn sống cho chúng mày rồi. Chứ mà vào tay tao thì tao cắt cổ hết lũ chúng mày nha. Đào được cái đéo gì? Mày đòi đi lễ mày đi lại hả? Mẹ mày, ha? Mấy cái thằng tuyên úy đúng ra là phải treo cổ hết. Chúng nó là lũ át ôn nha. Chuyên hả, giấu súng ở trong áo ròng, rồi hả, dí súng mà hãm hiếp người ta. Mẹ mày, cả lò nhà chúng mày. Mày vào tù đây rồi mà mày còn đòi đi nế xem lễ à? Mẹ chúng mày.
Nói xong như vậy, hắn cũng đã hụt hổ. Hắn sống tới, hắn dung tay, dung chân, coi tôi như là một cái bao cát để mà tập đấm đá kìa. Giây phút đầu tiên với một cái bản tính con nhà giỏ, tôi cũng đã định phản công lại. Nhưng mà chợt nhớ đến một cái câu châm ngôn quan trọng mà tôi đã dặn lòng mình trước khi bước vào cái cổng trại tù, rằng thì là phải chịu nhục. Chịu nhục như là câu tiễn ngày xưa vậy đó, không để cho chúng bắn chết mình kìa. Mình sẽ mất cơ hội kìa. Cũng vì vậy mà vì thế, tôi đã trân mình, tôi chịu trận. Tôi không đánh trả, và tôi cũng không cất tiếng. Tên tổng quản giáo đánh mãi như vậy thì cũng hả giận lắm. Hắn ngưng tay, hầm hầm nhìn tôi. Thấy tôi tỉnh bơ chùi máu miệng thì hắn quát:
Cút, cút ngay, cút về trại ngay.
Tôi đã không nói một câu nào, tôi chỉ quay lưng tôi đi ra. Tôi về đến lều tù, thấy anh em đang lúi húi mỗi người mỗi việc, không ai ngước lên đến mà nhìn mình. Có lẽ có một cái tên gác nào đó đang rình mò ở đâu đó. Tôi đã thở dài, tôi ngẩng mặt nhìn lên trời, thầm ghi trong lòng một cái Giáng sinh đầu tiên ở trong tù không được ở gần những cái người thân yêu, chỉ gần những đấm đá và súng đạn. Sau đó tên tổng quản giáo cũng không thấy xuất hiện nữa, mà có một tên khác đến thay thế. Rồi tiếp theo đến Giáng sinh của năm 1976 ở rừng Cà Tum, Tây Ninh. Mùa Noel năm ấy, tôi ở gần một người bạn, mà người bạn này vốn là tu sức, có nhiều liên hệ với các linh mục. Để đáp lại cái việc mà tôi sang láng của anh vào mỗi buổi tối để mà kể chuyện chưởng cho anh cũng như là các bạn của anh nghe. Nói nào ngay, hồi đó tôi kể hai cái bộ chuyện đắc ý nhất, đó là Lộc Đỉnh Ký cũng như là Đồ Long Đao, tức là cô gái Đồ Long đó, liên tục mấy năm liền. Cho nên anh em đặc biệt đã mời tôi đến để mà dự lễ Noel tại nhà bếp, nơi mà anh làm quản bếp. Cái việc làm lễ trong tù này là chuyện đại kỵ, nếu mà ăn ten báo cáo là bị đập dập xương thôi. Cho nên anh cũng đã chỉ mời tôi cũng như là hai người bạn thân để mà tham dự. Vào tối của ngày 24 tháng 12, 4 người chúng tôi đang ngồi chuối ở trong một cái xó bếp, chụm đầu vào với nhau, đọc kinh như vậy đó. Anh bạn có giấu được một cái cuốn thánh kinh nhỏ xíu bằng bàn tay vậy đó, đưa cho tôi đọc cái phần sách thánh. Còn
anh đọc phúc âm. Dưới ánh sáng leo lét của cái ngọn nến nhỏ đặt ở giữa trung tâm, chúng tôi đọc kinh mà dàn dụa nước mắt. Nỗi nhớ nhà tha thiết,
da diết.
Nhớ Chúa, nhớ nhà thờ. Nhớ những đêm Noel bừng sáng thành phố Sài Gòn, làm cho chúng tôi không cầm được cái cơn khóc nghẹn ngào. Những giọt nước mắt cứ thay nhau nhỏ xuống sàn đất đầy bụi tro. Tưởng như những cái tiếng đàn piano thánh thót trong cái buổi lễ nào đó, nơi có đôi mắt người yêu long lanh, cơ hơi ấm gia đình và hạnh phúc. Chúng tôi đọc kinh cầu nguyện xong mà không ai đứng dậy. Cứ chìm đầu vào nhau mãi mà thổn thức như vậy. Một lúc sau, nghe có cái tiếng người ho hắn ở đâu đây. Bốn người chúng tôi mới vội đứng dậy tản đi về lán của mình. Rồi cũng chỉ để nằm. Nằm mà nhớ. Nằm mà khóc. Gần như là suốt đêm luôn. Rồi Giáng sinh của năm 1977 cũng ở trong rừng Cà Tum nữa. Hồi ấy thì chúng tôi phải đi đốn cây làm đường cho xe bộ đội đi, làm nhà cho quản giáo, cho vệ binh. Rừng Cà Tum có ít cây lớn mà tràn ngập các loại le. Le tức là một cái loại giống trúc như là nó đặc luộc lắm. Cái giống cây le này đã lại sinh trưởng theo một cái hình nấm, nghĩa là chúng tập hợp với nhau thành từng bụi cao. Cái ngọn tre mỏng uốn dòng xuống, tỏa ra bốn phía, làm thành những cái cây nấm khổng lồ, rỗng ruột, cao từ 5 cho đến 7 mét. Chúng tôi thường hái măng le ở trong cái ruột nấm bằng cách là bò sát xuống đất, rồi sau đó dạch cái ngọn tre ra, trường vào trận tận cái trung tâm và cắt ra những cái mảng le dài ngoằng như là cây nến rồi đó, rồi sau đó mới đem về nấu ăn để mà thay thịt cá. Tôi nhớ tôi cũng đã suýt chết ở một trong những cái cây nấm khổng lồ này. Bây giờ nghĩ lại thì vẫn còn sợ đó. Hôm đó tôi cũng bò vào, tôi hái măng. Đang trường mình sát đất như vậy, trên cái lớp lá le dày như vậy, tôi hí hửng bởi vì tôi vừa thấy có vài cái ngọn măng cao ở bên trong kìa. Chợt tôi lạnh mình, tay chân tôi tê cứng luôn vậy đó. Bởi vì ngay trước mặt tôi, cách cái đầu tôi đâu cũng chừng khoảng 4-5 gang tay vậy nè. Trời ơi, một cái đầu rắn lục trong cái đống lá bất ngờ nó ngóc lên, xanh lè, cặp mắt rắn nhìn trừng trừng vào mắt tôi gì đó. Một cảm giác lạnh buốt, nó đột nhiên nó chạy từ đầu xuống chân. Tôi thầm nghĩ, trời ơi, điều gì tắt, sắp chết rồi quá. Chỉ một cái cử động nhỏ là cái mỏ rắn này nó sẽ cắm phập vào cái trán của mình thôi. Tôi biết là cái giống rắn này sẽ mổ vào bất cứ cái vật gì cử động. Một cái chớp mắt cũng có thể làm cho cái nhiệt độ trong cái không khí nó thay đổi và con rắn nó sẽ phản ứng bằng cách nó phóng ra cái nọc độc nằm ngay ở trong hai cái răng nhọn cong cong kia vào cái vật cử động đó kìa. Cái loại nọc độc của rắn lục xanh này rất là mạnh lắm. Chỉ vài phút là con người cũng sẽ dễ chết thôi. Nhất là bị trúng ngay đầu nữa, trung tâm thần kinh mà. Nghĩ đến đó thì cả cơ thể của tôi căng cứng lại. Tôi đã cố dùng hết sức mạnh của mình, dùng hết tinh thần của mình để mà căng mắt ra, không có dám chớp. Đồng thời tôi cũng đã thầm thì, tôi cầu nguyện: Lạy Chúa cứu con, Lạy Chúa cứu con. Có lẽ vì cái lời cầu nguyện của cái người sắp chết cũng đã được nhận lời. Một sức mạnh vô hình cũng đã giữ cho mắt tôi không chớp ở trong vòng một thời gian rất là lâu. Một khoảng thời gian mà tôi tưởng chừng như là dài vô tận. Đến khi con rắn kia từ từ hạ đầu xuống và trường đi kìa. Khi thấy con vật kinh khiếp kia cũng đã ra đi khỏi thì tôi cũng đã thở ra. Và sau đó thì tôi từ từ tôi chùi ngược người ra ngoài bụi. Hồi tưởng lại, tôi thấy tôi chưa bao giờ mà tôi bị một cái cơn sợ hãi như vậy cả. Nhất là với cái giống rắn. Giống rắn là một cái giống mà tôi ghét nhất. Từ hồi ở rừng, đã 3 lần
Vừa thấy có rắn là tôi rượt theo, tôi đập chết và mang về tôi nấu cháo kìa. Một lần tôi đã đánh nhau với một con rắn hổ chúa dài đâu cũng khoảng đúng khoảng 3 thước từ đầu cho đến đuôi kìa. Sau nhiều lần á, nhảy tránh nọc độc thì nó khi mà nó phun ra, tôi cũng đã chụp được cái đuôi của nó rồi lấy cái chân đạp lên lưng nó. Nhưng vì thân nó dày quá cho nên tôi không có ảnh hưởng gì nữa cả. Tôi vội nhặt một cái khúc tre ngắn đập nát cái đầu nó. Rồi bất chấp cái đuôi dài gần 2 thước kia đang quật dãy tung bụi kìa, tôi đã mang con rắn hổ chúa này về nhà. Mấy người bạn của tôi sau đó thì xúm lại xem, và sau đó thì cũng làm một cái giây phút tê mê với lại cái nồi cháo rắn. Nhưng mà giây phút vừa qua, chỉ có một con rắn dài không đến 1 thước mà tôi sợ đến tê cứng người kìa. Cái nỗi sợ ấy đã theo tôi về láng và cũng đã hạ gục tôi, khiến tôi cũng đã lên cơn sốt ròng rã gần 3 ngày mê man kìa. Trở lại với mùa Giáng sinh Cà Tum, hôm đó tôi cùng với 2 người bạn đã rủ nhau chui vào trong cái bụi le đọc kinh để mà xem lễ. Bạn tôi có mang theo một cái hộp nhỏ đựng bánh thánh. 3 đứa chúng tôi thì ngồi xổm ở trên đất và đọc sách thánh, phúc âm và cầu nguyện. Sau đó bạn tôi đã cho chúng tôi rước lễ. Điều không ngờ là vừa rước lễ cũng vừa cầu nguyện xong thì ba đứa mới ngẩng đầu lên thì một tên vệ binh lách mình vào trong, chĩa súng vào chúng tôi và quát to lên:
"Ba tên này, ha, làm gì? Làm gì mà ở đây, ha?"
Tôi nghe như vậy tôi hoảng quá. Tôi lật đật tôi trả lời: Dạ, chúng tôi vừa mới nhặt cây xong. Dạ, mệt quá. Dạ, vô đây tôi nghỉ chút rồi tôi ra làm tiếp nè." Tên vệ binh đã hầm hừ nhìn chúng tôi rồi hất hàm nói:
"Ra làm đi, nha. Không được ngồi. Không được ngồi đây nha."
Chúng tôi đã nhún vai, cười khì. Rồi chúng tôi đã đứng dậy.
Tạ ơn Chúa.
Tạ ơn Chúa đã xong một cái lễ Giáng sinh ở trong tù kìa. Mấy chục năm trôi qua như là một giấc mơ. Năm nay, trong khí lạnh của mùa đông, tôi cũng đã bồi hồi, tôi nhớ lại những cái khuôn mặt bạn thân. Nhiều người đã mất, mất tâm, mất tích, có thể chết ở trên biển đông, một số trôi dạt đất nước nào đó. Không biết bao giờ mới gặp lại được. Viết cho mùa Giáng sinh 2017, Chu Tất Tiến. Kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị câu chuyện của tác giả là Chu Tất Tiến, đó là câu chuyện được mang tên Noel Cali và Noel Trại Tù Cà Tum. Hoàng Tính xin thật cảm ơn đến tác giả Chu Tất Tiến đã có được những cái cảm xúc nhớ lại những câu chuyện ngày xưa trong cái mùa Noel năm nay để gửi đến cho quý vị, có dịp để Hoàng Tính gửi đến cho quý vị đồng hương trong phần đọc truyện của mình. Thành thật cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi phần đọc truyện này. Không có chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.